Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh theo Sáng Thế Ký của chúng ta hôm nay là bài thứ 31 với đề tài Dấu hiệu của giao ước. Theo Sáng Thế Ký chương 17 từ câu 9 đến câu 27. Trong bài học trước, Đức Chúa Trời lại hiện ra với Abraham và tái xác nhận lời hứa của Ngài dành cho ông. Lần này, Chúa xưng là Đức Chúa Trời toàn năng, El Shaddai. Danh từ này cho thấy Chúa là đấng quyền uy, vĩ đại, ngự trị từ trên cao. Trước khi đưa ra lời khuyên và hứa, Chúa xưng Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng để cho Abraham thấy sự oai nghi vĩ đại của Ngài. Đối tượng của đức tin Abraham là Đức Chúa Trời quyền uy, đầy sức mạnh, có thể bảo đảm cho lời hứa của Ngài. Cho dù đối với con người, bất cứ sự việc nào là vô hy vọng và bất năng, thì cũng đều không hề khó khăn đối với Chúa. Đức Chúa Trời của Abraham cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta ngày nay. Đối tượng của niềm tin chúng ta cũng là Đức Chúa Trời đầy quyền uy. Đặt niềm tin nơi Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ bị thất vọng. Trong bài học hôm nay, Chúa ban cho Abraham và dòng dõi ông dấu hiệu của giao ước. Xin quý thính giả cùng xem Kinh Thánh ở Sáng Thế Ký chương 17 từ câu 9 đến câu 27. Đoạn, Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng: Phần ngươi cùng dòng dõi ngươi từ đời nọ sang đời kia sẽ giữ sự giao ước của ta. Mỗi người nam trong vòng các ngươi phải chịu phép cắt bì. Ấy là giao ước mà các ngươi phải giữ, tức giao ước lập giữa ta và các ngươi cùng dòng dõi sau ngươi. Các ngươi phải chịu cắt bì. Phép đó sẽ là dấu hiệu của sự giao ước giữa ta cùng các ngươi. Trải qua các đời, mỗi người nam trong vòng các ngươi hoặc sanh đẻ tại nhà hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang chẳng thuộc về dòng giống ngươi, hễ lên được 8 ngày rồi đều phải chịu phép cắt bì. Chớ khá bỏ làm phép cắt bì cho ai sanh tại trong nhà ngươi hay đem tiền ra mua về. Sự giao ước của ta sẽ lập đời đời trong xác thịt của các ngươi vậy. Một người nam nào không chịu phép cắt bì nơi xác thịt mình sẽ bị truất ra khỏi ngoài dân sự mình. Người đó là kẻ bội lời giao ước ta. Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng: Còn Sarai, vợ ngươi, chớ gọi là Sarai nữa, nhưng Sarah là tên người đó. Ta sẽ ban phước cho nàng, lại do nơi nàng ta sẽ cho ngươi một con trai. Ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ là mẹ các dân tộc. Những vua của các dân tộc sẽ do nơi nàng mà ra. Abraham bèn sấp mình xuống đất, cười và nói thầm rằng: Hồ dễ người đã 100 tuổi rồi mà sanh con được chăng? Còn Sarah tuổi đã 90 sẽ sanh sản được sao? Abraham thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Chớ chi Ismael vẫn được sống trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời bèn phán rằng: Thật vậy, Sarah vợ ngươi sẽ sanh một con trai, rồi ngươi đặt tên là Isaac. Ta sẽ lập giao ước cùng nó để làm giao ước đời đời cho dòng dõi của nó. Ta cũng nhậm lời ngươi xin cho Ismael. Này, ta ban phước cho người, sẽ làm cho người sanh sản và thêm nhiều quá bội. Người sẽ là tổ phụ của 12 vị công hầu, và ta làm cho người thành một dân lớn. Nhưng ta sẽ lập giao ước ta cùng Isaac. Độ khoảng này năm tới, Sarah phải sanh cho ngươi. Khi Đức Chúa Trời đã phán xong, thì Ngài từ Abraham ngự lên. Chánh ngày đó, Abraham bắt Ismael con trai mình và hết thảy các người nam trong nhà hoặc sanh tại đó hoặc đem tiền ra mua về mà làm phép cắt bì cho, y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Vả, khi Abraham chịu phép cắt bì thì đã được 99 tuổi. Còn Ismael, con người, khi chịu phép cắt bì thì được 13 tuổi. Cũng trong một ngày đó, Abraham và Ismael chịu phép cắt bì, và mọi người nam trong nhà hoặc sanh tại đó hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang đồng chịu phép cắt bì với người. Câu hỏi cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất, Chúa đã bảo Abraham làm gì để đánh dấu giao ước của Chúa với dân tộc ông? theo thư Roma chương 2 câu 29, dấu hiệu này có liên quan đến chúng ta ngày nay thế nào? Câu hỏi thứ hai. Theo câu 18, sau khi nghe Chúa hứa ban cho ông một con trai qua Sarah, vì sao Abraham lại nhắc đến Ishmael? Chúa tái khẳng định với ông thế nào trong các câu 19 đến 21? Câu hỏi thứ ba. Theo các câu 23 đến 27, Abraham đã làm gì? Việc làm đó cho thấy lòng của Abraham đối với Chúa ra sao? Câu hỏi thứ tư. Xin đọc thư Hebrew chương 11, câu 11 và 12, rồi cho biết lời hứa của Chúa đối với ông bà Abraham và Sarah đã hoàn thành thế nào? Điều này khích lệ cho đức tin của chúng ta ra sao? Và câu hỏi thứ năm. Bạn học được bài học nào qua phần Kinh Thánh hôm nay? Để đánh dấu giao ước giữa Chúa với Abraham, Chúa bảo ông phải làm lễ cắt bì cho tất cả đàn ông và con trai trong gia đình. Cắt bì hay cắt da bao quy đầu là một tục lệ đã có trước thời Abraham. Tuy nhiên, đối với người Do Thái, đây là điều đánh dấu giao ước của Chúa với dân tộc họ. Vì vậy, người nào không có dấu hiệu đó bị kể là người bội lời giao ước của Chúa. Đối với chúng ta ngày nay, theo thư Roma chương 2 câu 29, lễ cắt bì thật sự là sự đổi mới tâm hồn do Thánh Linh, không phải chỉ theo lễ nghi hay luật pháp. Cắt bì chỉ là một dấu hiệu bên ngoài, ý nghĩa của phép cắt bì mới quan trọng. Do đó, nếu người Do Thái chịu phép cắt bì nhưng không vâng giữ luật pháp của Chúa thì cũng vô ích. Ngược lại, dù chúng ta không chịu phép cắt bì, nhưng nếu đặt niềm tin nơi Chúa, chúng ta vẫn được kể là con dân của Ngài. Sau chỉ thị về lễ cắt bì, Chúa cho Abraham biết vợ ông sẽ có con. Bà Sarai cũng được Chúa đổi tên để tỏ ra Chúa có chương trình đặc biệt trên đời sống của bà. Chúa dùng điều này để khích lệ đức tin của ông bà. Trong thâm tâm, Abraham nghĩ rằng điều đó chắc không thể xảy ra vì cả hai ông bà đều đã cao tuổi. Theo câu thứ 17, do đó, ông xin cho Ishmael được sống để làm người nối dõi. Tuy nhiên, Chúa đã khẳng định với Abraham là năm sau, bà Sarah sẽ sinh một đứa con trai, đặt tên là Isaac. Chính Isaac và con cháu của Isaac mới là người hưởng lời hứa của Chúa. Chúa còn cho biết, Ngài ban phước cho Sarah, bà sẽ là mẹ của các dân tộc, và vua của các dân tộc sẽ do nơi bà mà ra. Lời hứa cũng như việc Đức Chúa Trời đã làm qua dòng lịch sử đối với tuyển dân Do Thái mà ngày nay chúng ta đã biết, cho thấy ý tưởng và quyền năng của Chúa thật vượt xa những suy nghĩ hạn hẹp của con người. Abraham được mệnh danh là ông tổ của đức tin, nhưng có khi ông cũng suy tính theo cái nhìn của con người. Ông đã cười và nói thầm rằng, hồ dễ người đã trăm tuổi rồi mà sanh con được chăng? Còn Sarah tuổi đã 90 sẽ sanh sản được sao? Dù có khi suy tính như vậy, nhưng Thánh Kinh cho biết ông vẫn một lòng tin nơi Chúa. Sau khi nghe Chúa truyền phán, Kinh Thánh chép, chánh ngày đó, Abraham vâng lời và đã triệt để thực thi lời Chúa phán về phép cắt bì là dấu hiệu giao ước cho cả gia đình mình, kể cả các gia nhân và nô lệ, y theo lời Chúa dặn biểu. Kinh Thánh theo thư Roma chương 4 câu 20 đến 21 chép rằng người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. Cho nên đức tin của người được kể cho là công bình. Sự kiện Abraham và Sarah đã già yếu lại có thể sinh con là việc hết sức khó khăn và kể là bất năng đối với ông bà. Nhưng Abraham và Sarah đã tin cậy Chúa và Đức Chúa Trời đã thực hiện được việc này để hoàn thành lời Ngài đã hứa. Thư Hebrews chương 11 câu 11 và 12 chép rằng: Cũng bởi đức tin mà Sarah dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được, vì người tin rằng đấng hứa cho mình điều đó là thành tín. Cũng vì đó mà chỉ một người, lại là một người già yếu, sanh ra muôn vàng con cháu, đông như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được. Ngày nay, đối với chúng ta, việc đổi mới nếp sống của một người từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Satan mà đến Đức Chúa Trời, là việc con người không thể làm được. Nhưng với lòng tin cậy lời hứa của Chúa, sứ đồ Phao-lô và hội thánh trải qua các thời đại đã rao giảng tin lành cứu rỗi, và Chúa đã cho họ chinh phục vô số linh hồn tội nhân trở lại với Chúa. Họ được đổi mới như lời Chúa hứa. Quý thính giả có tin cậy Chúa để tiếp tục hết lòng vâng lời Chúa và rao giảng ơn cứu rỗi của Ngài như lời Chúa truyền không? Hoàn cảnh thực tế có khi làm chúng ta thấy khó chấp nhận lời hứa của Chúa. Chúng ta cần xin Chúa thêm đức tin cho mình, như đức tin của Abraham, để chúng ta không nghi ngờ, nhưng cứ vững lòng tin nơi Chúa và bền tâm chờ đợi Ngài thực hiện những điều Ngài đã hứa. Cảm ơn Chúa vì qua cái chết hy sinh của Chúa Giê-xu, con được kể là con dân của Chúa, được dự phần giao ước của Ngài. Xin cho con luôn vững lòng tin nơi Chúa, để qua đời sống con, Chúa có thể thực hiện những công việc hữu ích cho Ngài.
Tôi vẫn tin Ngài, dẫu khi gặp cảnh khổ nào, hoặc nơi an tĩnh, hay chìm trong bể thẳm sâu. Tôi sống mỗi ngày nương Chúa không thôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi. Lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm. Ngài hằng là Chúa chẳng trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi. Cha chúng ta hằng trăm nom gìn giữ bông hồng, Ngài đưa dắt lối cho từng chim nhỏ bé kia. Tôi vững tin Ngài luôn nhớ thân tôi. Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi. Lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm. Ngài hằng là Chúa chẳng giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm năm tôi mọi nơi. Tôi vẫn tin Ngài dẫu khi gặp cảnh khổ nào, hoặc nơi an tĩnh hay chìm trong bể thẳm sâu. Tôi sống mỗi ngày nương Chúa không thôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi.